Trước hết con xin cảm ơn Cha Tổng đã cho có phép con đồng tế và chia sẻ lời Chúa cho cộng đoàn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay tôi muốn nói với ông bà và anh chị em về một đề tài, đó là đau khổ. Làm sao chúng ta sống với đau khổ? Làm sao chúng ta thánh hóa được đau khổ trong cuộc đời chúng ta? Đau khổ trong một người, trong mọi người trong chúng ta, ai cũng cảm nghiệm được. Và ai cũng có đau khổ của mình, riêng của mình. Chúng ta sống trong một đất nước, nhiều khi chúng ta thấy nghèo, chúng ta thấy cái đau khổ trước tiên trong lòng chúng ta, đó là nghèo, nghèo về vật chất. Nhưng mà chưa chắc chúng ta đau khổ. Tôi sống trong một đất nước đã uy giàu, nhưng chưa chắc chúng tôi hạnh phúc. Cái nghèo của chúng ta đó chỉ là một khía cạnh của đau khổ của chúng ta. Đó là nghèo đói về cơm ăn áo mặc, nghèo đói về phương tiện vật chất. Nhưng tinh thần chúng ta mạnh. Tinh thần chúng ta có thời gian đến với Chúa, có thời gian ngồi lại với nhau để đọc tin mừng, có thời gian ngồi lại với nhau trong gia đình để đọc kinh. Còn những người, chúng tôi không muốn nói đến tất cả, nhưng có những khi chúng ta giàu có quá về vật chất, chúng ta lại quên Thiên Chúa. Chúng ta lại lo vui chơi, lo hưởng thụ. Chúng ta bỏ mất đời sống tinh thần, chúng ta không lo lắng cho nó. Và nói riêng về mọi người chúng ta, ai cũng có những cảm nghiệm đau khổ chúng ta. Đau khổ từ khi chúng ta mới sinh ra, rồi đau khổ khi chúng ta lớn lên, vì những người bên cạnh chúng ta không hiểu chúng ta. Và như chúng ta thấy trong bài đọc 1, chúng ta cảm nghiệm được hình ảnh của một người đau khổ, là người đau khổ như là chúng ta thấy hình ảnh của một người tự đào. Tôi đưa mặt cho người ta đánh đòn tôi, đưa má cho người ta giật râu, bị người ta phỉ nhổ tôi. Và chúng ta thấy hình ảnh trong Chúa Giêsu, của Chúa Giêsu trong bài tin mừng, là Chúa Giêsu tiên báo rằng là người cũng phải lên Jerusalem chịu đau khổ, chịu các kinh sư kỳ mục loại bỏ và giết chết. Anh chị em, ai trong chúng ta không cảm nghiệm được đau khổ trong một người chúng ta? Và nhiều khi chúng ta tránh đau khổ, chúng ta không muốn cuộc đời chúng ta có đau khổ, nhưng chúng ta không thể không đau khổ thưa anh chị em. Cái đau khổ cuối cùng trong cuộc đời chúng ta, đó là cái chết. Chúng ta không thể tránh được cái chết. Chúng ta không thể tránh được khi chúng ta sống trong cuộc đời, người ta hiểu lầm chúng ta, người ta chửi mắng chúng ta, hay là người ta, bạn bè chúng ta chia cách chẳng hạn, hay là con cái chúng ta phải ra đi chẳng hạn. Đau khổ, làm sao chúng ta thánh hóa được cái đó? Thì Chúa Giêsu dạy cho chúng ta được điều này, thưa anh chị em. Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, Ngài có tất cả, Ngài là hạnh phúc tràn đầy, nhưng Ngài vẫn đi qua đau khổ. Đi qua để làm gì? Để đồng hành với chúng ta. Để đồng hành với chúng ta. Thiên Chúa thương chúng ta, nên trong đau khổ chúng ta, có một điều chúng ta phải nhớ là chúng ta đừng nhìn cái đau khổ của chúng ta nhiều quá, đừng phân tích, đừng nghĩ ngợi nhiều quá, đừng kệ lệ nhiều quá. Đừng nghĩ như thế là chúng ta là người đau khổ duy nhất trên đời và đau khổ chúng ta lớn nhất trên đời. Đừng nghĩ đến cái đó. Nhưng chúng ta hãy làm giống như người ở trong bài tin mừng, ở trong bài đọc 1 chúng ta đã thấy rồi, là Chúa thường ở với tôi, có Đức Chúa phù trợ tôi, thì tôi không hổ thẹn. Đấng tuyên bố rằng tôi công chính ở bên tôi. Khi anh chị em đau khổ, hãy nhớ rằng có Chúa ở với mình. Chúa thương mình, Chúa ở với mình. Chẳng hạn như anh chị em có kinh nghiệm của một người em bé, khi đau khổ, khi té xuống, khóc, la, thì mẹ ôm vào. Và chỉ cần một phút sau thôi là em bình an. Chúng ta hãy làm cái thái độ đó đi, thái độ của một em bé đó đi. Ở với Thiên Chúa khi chúng ta đau khổ, nhớ đến Thiên Chúa liền khi đau khổ. Và trong bài tin mừng chúng ta thấy rằng con Thiên Chúa không buộc phải đi qua đau khổ mới phục sinh. Thiên Chúa muốn cứu chúng ta, không buộc Ngài phải đi qua thập giá để có thể cứu chuộc chúng ta. Những ý của Chúa Cha trên trời muốn con cùng một của Ngài đi qua đau khổ, đi qua thập giá, chịu chết, chịu sỉ nhục, chịu đánh đòn, chịu đóng đinh vào thập giá và chết như chúng ta. Để làm gì? để chúng ta tin rằng Thiên Chúa thương chúng ta. Và trong cái đau khổ tận cùng của cuộc đời chúng ta đi nữa, có Thiên Chúa, có con Thiên Chúa đã đi với chúng ta. Như thế Thiên Chúa không có bỏ chúng ta. Không phải rằng chúng ta nói rằng Thiên Chúa ở với chúng ta khi nào chúng ta giàu sang, khi nào chúng ta gặp nhiều may mắn, khi nào chúng ta hạnh phúc. Không, Thiên Chúa ở với chúng ta ngay những khi mà chúng ta thấy tối tăm nhất trong cuộc đời chúng ta, khi chúng ta cảm thấy mình bị bỏ rơi nhất trong cuộc đời chúng ta, khi chúng ta cảm thấy rằng mình đi một mình trong cuộc đời chúng ta, cái chết chúng ta đi một mình thôi, không ai đi với chúng ta đâu, thì hãy nhớ rằng có Thiên Chúa đi với chúng ta. Đó là một thái độ phó thác Thiên Chúa, đó là một thái độ đức tin, đó là một thái độ tin vào Thiên Chúa thương chúng ta. Và từ đó chúng ta hiểu được điều này, chúng ta đừng tránh đau khổ. Đừng tránh đau khổ. Có nghĩa rằng khi chúng ta phải đau khổ về thể xác, khi chúng ta phải chết, khi chúng ta phải chịu người ta hiểu lầm chẳng hạn, ví dụ như vậy, thì chúng ta hãy nhớ rằng hãy thánh hóa lấy đau khổ, lấy đau khổ. Cảm ơn Chúa vì con sắp sửa chết. Cảm ơn Chúa vì con bị bệnh ung thư. Cảm ơn Chúa vì con gặp tai nạn. Cảm ơn Chúa vì nhà con cháy. Bởi vì trong cái đó có Thiên Chúa, trong cái đó có tình thương. Và Thánh Teresa hội đồng Giê-xu mà chúng ta thấy có ảnh ở trên ca đoàn đó, Ngài nói rằng chúng ta đừng quên mỗi cái nhỏ nhặt trong cuộc đời chúng ta, những đau khổ trong cuộc đời chúng ta cứu được không biết bao nhiêu linh hồn. Không biết bao nhiêu linh hồn. Anh chị em cứ nghĩ đi, cứ làm thử đi anh chị. Là khi chúng ta bệnh chẳng hạn, chúng ta sụn mũi, chúng ta đau đầu, hay là chúng ta gãy tay gãy chân chẳng hạn, nhỏ thôi, chúng ta nói con xin dâng cái này để cứu, để cầu nguyện cho người con biết đây, họ lâu này họ cũng đến nhà thờ để con cầu nguyện cho họ, thì chúng ta sẽ thấy hiệu quả. Hiệu quả không phải chúng ta thấy liền đâu, nhưng mà có thể là 10 năm sau, 15 năm sau Chúa cho cũng có. Nhưng một cái đó có, bởi vì Chúa Giê-xu Ngài cũng chết, Ngài đổ máu đây làm gì? Để cứu chuộc chúng ta mà, để chúng ta khỏi tội mà. Nên chúng ta đừng làm thái độ như Phêrô. Phêrô nói Chúa, đừng đi lên Jerusalem. Thì Chúa nói làm sao? Satan, lui lại đằng sau. Lui lại đằng sau. Vì sao? Chúng ta hiểu rằng người môn đệ của Chúa, người môn đệ là người đi sau lưng, đúng không? Người môn đệ đi sau lưng. Nhưng mà bây giờ Phêrô đứng phía trước và chỉ Chúa con đường đi. Chúa đi đường khác, Chúa đừng đi con đường này. Chúa nói Satan đi lui lại, hãy làm lại người môn đệ của ta, đi lui lại đằng sau. Bởi vì Thiên Chúa muốn ta phải đi vào đau khổ, muốn ta đi vào có được thập giá thì cứ đi. Tư tưởng của Thiên Chúa khác với tư tưởng của loài người. Anh chị em thân mến, con đường từ bỏ của chúng ta, con đường đau khổ của chúng ta, từ bỏ ý riêng của chúng ta, từ bỏ cái quan niệm của chúng ta rằng đau khổ không giúp ích gì cho chúng ta, thì bây giờ chúng ta hãy đổi lại cái từ bỏ đó, chúng ta đổi lại cái nhìn của chúng ta về đau khổ. Hãy cảm ơn Chúa về những đau khổ trong cuộc đời chúng ta. Anh chị em, từ đó anh chị em sẽ thấy rằng mình hạnh phúc suốt cả cuộc đời. Khi may mắn là hạnh phúc là đương nhiên rồi, khi đau khổ cũng hạnh phúc luôn. Thì cuộc đời mình, bởi vì sao? Bởi vì có Chúa ở với chúng ta trong suốt cả cuộc đời. Cả khi chúng ta sống, cả khi chúng ta chết, cả khi chúng ta vui, cả khi chúng ta buồn, luôn luôn có Thiên Chúa ở với chúng ta, đồng hành với chúng ta trong yêu thương chúng ta. Amen.